Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Đông ở thành phố Quy Nhơn và bà Huỳnh Thị Thanh Dung ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 108 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Đông ở thành phố Quy Nhơn hỏi, hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm về kinh doanh đại lý lữ hành như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành. Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định. Không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý, không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như sau, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5 các khoản 7, 8 và 9 điều này. Bà Huỳnh Thị Thanh Dung ở huyện Tuy Phước hỏi, thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 7 Nghị định số 116 năm 2020 của Chính phủ có quy định thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm như sau. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên. Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến nếu có. Sinh viên chỉ nộp một bộ hồ sơ cho một lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên. Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng. Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên, đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 108 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định nêu rõ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các nhóm đối tượng. Cụ thể, cán bộ công chức, công nhân viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An chuyển sang, theo quyết định số 41 ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã phường thị trấn quy định tại Nghị định số 92 ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định số 121 ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn và Nghị định số 09 ngày 23 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 50 ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91 ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Quyết định số 613 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 206 ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe, nay già yếu phải thôi việc. Cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã phường. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương. Quân nhân công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62 ngày 9 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Bên cạnh đó, nghị định cũng nêu rõ sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2.500.000 đồng một tháng được điều chỉnh tiếp với mức như sau: tăng thêm 200.000 đồng mỗi người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng mỗi người một tháng trở xuống, tăng lên bằng 2.500.000 đồng mỗi người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng mỗi người một tháng đến dưới 2.500.000 đồng mỗi người một tháng. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 108 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.